Vì thế, không một ai là chẳng tu được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Thật là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Như Lai. Vì thế, chẳng thể dùng những giáo lý thông thường để bình luận, phán đoán được. Mạt pháp, chúng sanh phước mỏng, huệ cạn, chướng dày, nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, toan cậy tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử, thật là vạn nan vạn nan. Kể từ Đại giáo truyền sang Đông, ý nói Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Lô Sơn hưng khởi liên xã, một xướng trăm hòa, không đâu chẳng thuận theo. Nhưng những vị có đại công làm rạng rỡ Tịnh Tông, thì đời Bắc Ngụy có Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc chẳng thể suy lường nổi. Do có việc, Ngài phải xuống Nam gặp Lương Vũ Đế. Sau trở về Bắc, Vũ Đế thường hướng về Bắc cúi lại, nói, Loan Pháp Sư là bậc nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy có Ngài Trí Giả. Đời Đường có Ngài Đạo Xước, noi theo giáo pháp của Ngài Đàm Loan, chuyên tu tịnh nghiệp, cả đời giảng ba kinh tịnh độ hơn 200 lượt. Từ cửa Ngài Đạo Xước có Ngài Thiện Đạo, cho đến các vị Thừa Viễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh, thì liên phong đã thổi khắp cả Trung Ngoại, tức trong và ngoài Trung Hoa. Do vậy, tri thức các tông không ai là chẳng dùng đạo này để mật tu hoặc hiển hóa tự lợi lợi tha. Với nhà thiền, nếu chỉ đề cao hướng thượng, thì một pháp chẳng lập. Phật còn chẳng thèm bận tâm tới, huống là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy là chân đế, một pháp đã mất thì hết thảy đều mất. Nói rằng, thực tế lý địa chẳng nhận một mảy trần, là nói về tánh thể. Nếu luận đích xác về mặt tu trì, thì lại chẳng bỏ một pháp nào. Chẳng làm việc thì chẳng ăn, huống hồ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy là tục đế, một pháp đã lập thì hết thảy đều lập. Nói rằng, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, là nói về tánh sẵn đủ vậy. Nếu toan bỏ tục đế để luận chân đế, thì chẳng phải là chân đế, khác nào bỏ tứ đại ngũ uẩn đi tìm tâm tánh. Thân đã chẳng còn, tâm gửi vào đâu? Nếu dùng tục đế để hiển chân đế, thì đích thực là chân đế. Như ở nơi mắt thì bảo là thấy, ở tai gọi là nghe, tức là dùng tứ đại ngũ uẩn để hiển tâm tánh. Những điều vừa nói trên đây chính là ý chỉ lớn lao của việc chư tổ ngầm tu tịnh độ. Nhưng các ngài chẳng giảng rộng thuật rõ, nên nếu chẳng hiểu sâu xa ý tổ, sẽ chẳng biết được. Cứ như quy chế kỳ đảo cho những vị tăng mắc bệnh và quy cách thiêu hóa tống tán những vị đã mất, do Ngài Bách Trượng xác lập, ta thấy đều quy về tịnh độ. Có vị nói, tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa, thích đáng. Ngài Chân Hiệt Liễu bảo rằng, pháp môn tịnh độ chính là để tiếp dẫn căn khí thượng thượng, chỉ kim tiếp dẫn căn khí trung hạ. Ngài còn bảo rằng, trong cả tông Tào Động, hết thảy đều ngầm tu, do vị tu tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài cũng bảo rằng, dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh độ, đồng quy một nguồn. Những lời ấy đủ cho ta thấy được đại khái quan điểm của các thiền sư thời ấy. Kịp đến Ngài Vĩnh Minh Đại Sư, bản thân là cổ Phật, do nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, soạn sách lưu truyền Hoằng Dương. Ngài lại sợ người học chẳng rõ đường nẻo, lẫn lộn lợi hại, nên cực lực xướng ra bài kệ Tứ Liệu Giảng, có thể nói là cương tông của cả Đại Tạng. Ngài làm bậc hướng đạo nơi đường rẽ, khiến cho người học chỉ trong 80 chữ đốn ngộ yếu đạo xuất sanh tử, chứng niết bàn. Tấm lòng đau đáu cứu thế của Ngài thật là thiên cổ chưa từng có. Sau đấy, các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, chuyên khen ngợi pháp này như các đại tổ sư Trường Lô Trách, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông vẫn chú trọng khen ngợi tịnh độ. Đến khi Liên Trì Đại Sư tham học với Tiếu Nham Đại Ngộ xong, cân nhắc mọi bề, đề xướng rằng: nếu tịnh nghiệp đã thành, Thiền Tông sẽ tự chứng, giống như tắm nơi biển cả, là đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An đâu nữa. Sau đấy, các đại tổ sư như Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tĩnh Am, Mộng Đông, vân vân, không vị nào chẳng xướng như vậy. Bởi lẽ, lập cách hóa độ theo thời, pháp, phải phù hợp căn cơ, nếu không như thế, chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm quốc gia lắm biến cố, pháp luân cơ hồ ngừng chuyển. Dù có bậc trí thức ra sức chống chọi, nhưng chẳng đủ sức. Đến nỗi, chẳng ai hỏi đến đạo này. Nếu có ai bàn đến pháp này, người nghe cứ như đang bị làm phiền. May còn có một hai vị tăng tục đại tâm, in khắc lưu truyền, khiến cho những lời giáo huấn của chư tổ chẳng bị diệt, khiến cho người ta được tạm nghe đến, thì thật không còn gì may mắn hơn. Cho đến khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư, tức Tổ Huệ Viễn, bèn dùng pháp này lập tông. Lúc đầu, Ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị Pháp Sư Đạo An lưu lại. Ngài Huệ Vĩnh bèn một mình đi trước qua Tầm Dương. Thứ sử Đào Phạm ngưỡng mộ đạo phong của sư, bèn lập chùa Tây Lâm cho Ngài ở. Đấy là năm Đinh Sửu, niên hiệu Thái Nguyên thứ hai, tức năm 377, đời Hiếu Vũ Đế nhà Đông Tấn. Đến năm Thái Nguyên thứ chín, tức năm Giáp Thân, năm 384, Viễn Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu, Ngài trụ tại Tây Lâm, nhưng bạn tu tìm đến quá đông, chùa Tây Lâm chật hẹp không chứa nổi. Thứ sử Hoàng Y bèn bắt đầu dựng chùa tại phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến ngày 28 tháng 7, năm Canh Dần, tức năm 390, niên hiệu Thái Nguyên thứ 15, Viễn Công bèn cùng tăng tục 123 người kết liên xã niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, sai ông Lưu Di Dân soạn bài văn khắc vào đá để minh thệ. Pháp Sư Huệ Vĩnh cũng dự vào liên xã. Vĩnh Công sống tại Tây Lâm, trong gian nhà tranh biệt lập trên đảnh núi. Khi ấy có người đi thiền hành, đến bên thất Ngài, liền ngửi thấy mùi hương lạ, nhân đó đặt tên là Hương Cốc, tức hang thơm, để người khác suy ra thì biết. Lúc Viễn Công mới kết xã, có 123 người đều là bậc long tượng trong pháp môn, Thái Sơn Bắc Đẩu trong làng Nho. Do đạo phong của Viễn Công lan tỏa, nên đều rủ nhau tìm tới. Nếu tính suốt cả hơn 30 năm trong đời Ngài, thì số người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn vãng sanh rất nhiều, không thể tính nổi. Sau này, các vị Đàm Loan, Trí Giả, Đạo Xước, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vị nào chẳng như thế cả, tự hành dạy người. Ngài Đàm Loan soạn Vãng Sanh Luận Chú, Diệu Tuyệt Cổ Kim. Ngài Trí Giả viết Thập Nghi Luận, diễn giải đến tột cùng lẽ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ giảng sâu xa cách quán tưởng đúng đắn. Ngài Đạo Xứ giảng ba kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiện Đạo sớ giải ba kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chuyên tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, phát huy đạo rốt ráo thành Phật. Ngài Vĩnh Minh nói tứ liệu giảng, chỉ thẳng pháp liễu thoát ngay trong đời này. Từ xưa, các bậc cao nhân trong các tông không vị nào lại chẳng hướng lòng về Tịnh Độ. Chỉ có các tông sư nhà thiền lại chuyên ngầm tu, nên không xiển dương rõ rệt. Từ sau khi Ngài Vĩnh Minh xướng xuất, các vị mới lưu lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế, bài Khuyến Tu Tịnh Độ Văn của Tử Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà rất dễ niệm, Tịnh Độ thật dễ sanh. Còn viết rằng, người tham thiền rất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn, chỉ e đời này chưa thể đại ngộ, phải nhờ Di Đà nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh. Ngài còn viết rằng, nếu ông niệm Phật mà chẳng sanh Tịnh Độ, thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Tác phẩm Tịnh Độ Thuyết của Chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu rằng: Cả một tông tào động thảy đều chú trọng ngầm tu. Là vì sao vậy? Là vì pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành, thật dựa vào đại tạng tiếp dẫn căn khí thượng thượng, kim tiếp dẫn căn cơ trung hạ. Ngài còn viết: Bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp bất hữu bất không, bèn quyết chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Do tịnh nghiệp thấy được Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài còn nói, dù Phật hay Tổ, dù giáo hay thiền đồng quy một nguồn. Nhập được pháp môn này thì vô lượng pháp môn thảy đều chứng nhập. Trường Lô Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội Phổ Khuyến Đạo, tục niệm Phật cầu vãng sanh, cảm hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ trong mộng đến xin dự hội. Sư liền để tên hai vị Bồ Tát đứng đầu hội. Đủ thấy pháp này khế lý khế cơ, chư thánh ngầm khen ngợi. Trong hai triều Tống Thái Tông và Tống Chân Tông, pháp sư Tỉnh Thường trụ trì chùa Chiêu Khánh ở Chiết Giang hâm mộ đạo phong của Tổ Lô Sơn Huệ Viễn, lập Tịnh Hạnh xã. Ông Vương Văn Chánh công đáng, quy y đầu tiên làm người chủ xướng. Những bậc tể quan, châu mục, học sĩ, đại phu đều xưng là đệ tử, tham dự Tịnh Hạnh xã đến hơn 120 người. Hàng sa môn tham dự đến hơn ngàn người, còn hàng sĩ thứ chẳng thể tính nổi số. Sau lại có Lộ Công Văn Ngạn Bác làm quan suốt bốn triều Nhân Tông, Anh Tông, Thần Tông, Triết Tông, xuất tướng nhập tướng hơn 50 năm, quan phẩm đến chức Thái Sư, được phong là Lộ Quốc Công. Ông bình sinh dốc lòng tin Phật Pháp, tuổi già càng tận lực hỗ trợ đạo Pháp, chuyên niệm A-di-đà Phật. Sáng, chiều, đi, đứng, chưa từng thiếu lười. Ông cùng với Pháp sư Tịnh Nghiêm kết xã 10 vạn người ở Kinh Đô để cầu sanh Tịnh Độ. Phần lớn các sĩ đại phu thời ấy đều được ông giáo hóa. Ông có bài tụng như sau: Tri quân khí đảm đại như thiên, nguyện kết Tây Phương thập vạn duyên, bất vị tự thân cầu kế hoạt, đại gia tề thượng độ đầu thuyền. Tạm dịch là: Biết Ngài lớn mật bằng trời, xin cùng Tịnh Độ kết 10 vạn duyên, cứu thân nào tính kế riêng, ai ai đều đã bước lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi, niệm Phật qua đời. Đời Nguyên Minh thì có các ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp. Mỗi vị để lại thi ca hoặc tạo luận giải thích. Không vị nào là chẳng cực lực xiển dương pháp khế lý khế cơ suốt trên tột dưới này. Nhưng các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là những người thành khẩn, thiết tha tột bậc nhất. Đời Thanh có ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ, đều tận lực hoằng dương đạo này. Các tác phẩm Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, Thị Chúng Pháp Ngữ của ngài Hồng Loa có thể nói là những tác phẩm tiếp nối chí nguyện cổ thánh, khai phát kẻ hậu học lai, kinh thiên địa động quỷ thần. Nếu người học thật có thể hành theo đó thì không ai là chẳng giả biệt Sa Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử của Phật Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội. Cho đến khi nào căn cơ của chúng sanh hết sạch, Đức Như Lai mới nghỉ ngơi. Nhưng lòng đại bi lợi sanh của Phật chẳng bao giờ cùng tận. Do đó, các vị đại đệ tử phân phát xá lợi, kết tập kinh tạng, mong được lưu thông khắp mọi cõi, ngõ hầu tất cả đều được Phật Pháp thấm nhuần. Mãi đến đời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu truyền đến Trung Quốc. Nhưng do phong khí chưa mở, nên chỉ lưu thông ở phương Bắc. Đến đời Tôn Ngô, vào năm Xích Ô thứ tư, tức năm 241, Tôn giả Khăn Tăng Khải sang giáo hóa tại Kiến Nghiệp, cảm được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến cho Tôn Quyền sanh lòng tin tưởng tột bậc. Họ Tôn bèn sửa chùa dựng tháp để hoằng dương pháp hóa. Nam phương bắt đầu được thọ hưởng giáo pháp từ đấy. Đến đời Tấn, giáo pháp lan khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy về sau, ngày càng hưng thịnh. Đến đời Đường, các tông đã thành lập đầy đủ, có thể nói là cực thịnh. Các tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Hoằng Tông. Nam Sơn thì nghiêm tịnh tỳ ni luật, Liên Tông thì chuyên tu tịnh độ, giống như các bộ chia nhau coi sóc công việc, hệt như sáu căn hỗ trợ nhau. Ấy là vì giáo là lời Phật, tông là tâm Phật, luật là hạnh Phật. Tâm, ngữ, hạnh, ba thứ khó thể tách rời, chỉ là ước trên phương diện chú trọng vào mặt nào mà lập danh. Chỉ mỗi mình pháp tịnh độ mới nhìn thì là phương tiện để phàm phu nhập đạo, nhưng thực ra nó là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Bởi thế, kẻ sắp đọa A Tỳ được dự vào phẩm chót, bậc đã chứng ngộ ngang với chư Phật, vẫn cầu vãng sanh. Lúc Đức Như Lai còn tại thế, ngàn căn cơ cùng được nuôi dưỡng, vạn mạch đều quy hướng. Phật diệt độ rồi, bậc đại sĩ hoằng pháp, ai nấy chỉ hoằng dương một pháp, để mong thâm nhập được một môn. Chư pháp dung thông, ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Đế Thích, mỗi hạt châu chẳng lẫn vào nhau. Nhưng ánh sáng mỗi châu lại chiếu vào hàng ngàn hạt châu khác. Ánh sáng của ngàn hạt châu chiếu vào một hạt châu, so rọi lẫn nhau, nhưng chẳng tạp, riêng biệt, nhưng chẳng thể phân khai. Kẻ câu nệ vào tích thì bảo rằng, hết thảy pháp, mỗi pháp đều sai khác. Kẻ khéo hiểu sẽ nói rằng, hết thảy pháp, các pháp viên thông. Như bốn cửa thành, gần cửa nào theo cửa đó mà vào. Cửa tuy khác nhau, nhưng vào thành chẳng khác. Nếu biết ý này, thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, tức thấu hiểu một cách chân thật, thông đạt tận nguồn cội. Minh tâm kiến tánh, mà hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đại, vân vân, trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh. Mà mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh. Bởi vậy, Kinh Lăng Nghiêm coi ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vì thế bảo rằng, hết thảy pháp, không một pháp nào chẳng phải là Phật pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. Tiếc thay, chúng sanh châu đeo trong vạt áo trọn chẳng biết hay, ôm của báu đi ăn xin, chịu khốn cùng oan uổng. Dùng tâm Như Lai tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát chịu khổ luân hồi, đáng thương lắm thay. Vì thế, bậc đại sĩ Hoằng Pháp chẳng nề gian nan cay đắng, dùng đủ mọi phương tiện để khai ngộ dẫn dắt, khiến chúng sanh hiểu đúng sự lý nhân quả của 10 pháp giới, triệt ngộ tự tánh của tâm, ngõ hầu viên chứng rốt ráo. Từ đường sang Tống, sang Nguyên, sang Minh đến Thanh, cả 1000 năm thanh giáo chẳng khuất lấp. Dẫu chẳng hưng thịnh bằng đời Đường, nhưng cũng có thể nói là suốt soát. Từ đời Hàm Phong, Đồng Trị trở đi, binh hỏa liên miên, đói kém liên tiếp, cao nhân ngày một hiếm hoi, kẻ dung tục ngày càng nhiều, quốc gia chẳng bận tâm đề xướng, tăng lữ không sức chấn hưng. Do đó, hàng cao nhân tại gia, vì chưa từng nghiên cứu Phật Pháp, chuộng lầm khuôn sáo cũ của Âu Hàn, tức Âu Dương Tu Hàn Vũ, đến nỗi đạo Pháp suy sụp sát đất, mãi đến cuối đời Thanh, học vấn phát triển, những người thiên tư cao tìm đọc kinh Phật, mới hay gốc đạo chính là đây, mới bèn quyết chí nghiên cứu. Hai La Mã khuyên tính hạnh nguyện nên chân thành tha thiết. Số 1 nhỏ, giảng về lòng tin chân thành, tâm nguyện tha thiết. Nói đến tính là nói phải tin Sa Bà thật khổ, Cực Lạc thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói chung chẳng ngoài 8 nỗi khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, ân ái biệt ly, oán ghét nhưng vẫn phải gặp mặt, cầu chẳng được thỏa ý, năm ấm lừng lẫy. 8 nỗi khổ này, dù người cả đời giàu sang tột bực, hay kẻ nghèo đến nỗi phải ăn mày, ai nấy đều có. 7 thứ đầu là quả báo do đời quá khứ cảm thành, cứ suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, chẳng cần phải nói rõ. Nói rõ sẽ phải tốn nhiều giấy mực. Nỗi khổ thứ 8, tức năm ấm lẫy lừng, là do hiện tại khởi tâm động niệm, cũng như những hành động nói năng. Đây chính là nhân thọ khổ trong đời sau. Nhân quả vấn vít lôi kéo liên tục từ kiếp này sang kiếp khác, chẳng thể giải thoát. Ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức là những thứ do tâm huyễn vọng khởi lên khi tiếp xúc với cảnh. Do các pháp thân tâm huyễn vọng này, bèn đối với 6 trần cảnh khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy hừng hừng chẳng thể dập tắt, nên bảo là xí thạnh, tức lừng lẫy. Thêm nữa, ấm có nghĩa là ngăn che, do 5 pháp này ngăn che nên chân tánh chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy vầng thái dương rực rỡ, trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che lấp nên chẳng soi thấu được. Cũng giống như thế, phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, bị 5 pháp này che phủ, bầu trời chân tánh và vầng mặt trời trí huệ chẳng thể hiển hiện được. Đấy là nỗi khổ thứ 8, chính là cội gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới 6 trần trọn không chấp trước, chẳng khởi oán ghét. từ đây lại gia công dụng hạnh, tiến lên chứng đắc vô sanh, thì hoặc nghiệp hết sạch, cắt đứt căn bản sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng gì. Trong đời mạt thật khó có ai đạt được. Vì thế phải chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, chẳng còn các nỗi khổ, thuần mang hình dáng bé trai, thọ ngang hư không, thân không tai biến. Những danh từ lão, khổ, bệnh vân vân còn chẳng nghe đến, huống là thật có. Kề cận thánh chúng, chầu hầu Di Đà, chim, nước, rừng, cây đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh, nghe xong liền chứng, người thân còn chẳng thấy, huống là oán thù. Mong áo được áo, tưởng ăn liền ăn, lầu cát đền đài đều do bảy báo tạo thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là hóa hiện. Vậy thì bảy nỗi khổ cõi Sa Bà biến thành bảy điều vui. Nơi thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng rời chỗ mình đang ở, mà ngay trong một niệm ở khắp các thế giới của chư Phật trong mười phương, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, đại biện tài, nơi một pháp biết thật tướng của hết thảy pháp, tùy cơ thuyết pháp chẳng hề lầm lạc. Tuy nói những lời thuộc về thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng. Không có nỗi khổ ngủ ấm xí thạnh, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Bởi thế kinh dạy rằng, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Sa Bà khổ, khổ chẳng thể nói, cực lạc vui, vui chẳng gì ví nổi. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc, mới gọi là chân tín. Đừng nên dùng tri kiến ngoại đạo phàm phu để so lường lầm lạc, cho rằng mọi thứ trang nghiêm thắng diệu chẳng thể nghĩ bàn của tịnh độ đều là chuyện ngụ ngôn, là thí dụ, là tâm pháp, chẳng phải cảnh thật. Nếu có các thứ tà kiến hiểu biết sai lạc như vậy, sẽ đánh mất điều lợi ích thật sự là được vãng sanh tịnh độ. Cái hại ấy rất lớn, chẳng thể chẳng biết. Đã biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui, thì hãy nên phát thệ nguyện thiết thực, nguyện lìa khổ Sa Bà, nguyện hưởng vui cực lạc. Nguyện ấy phải tha thiết như bị rớt xuống hầm xí, cầu được thoát ra gấp, lại như bị giam cầm trong ngục, đau đớn nghĩ đến quê nhà. Sức mình chẳng thể tự thoát, ắt phải cầu người có đại thế lực cứu cho thoát khỏi. Hết thảy chúng sanh trong thế giới Sa Bà, đối với cảnh thuận nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm ô uế diệu giác minh tâm sẵn có. Đấy chính là hầm xí không đáy. Đã tạo nghiệp ác, ắt phải chịu ác báo, qua nhiều kiếp dài lâu luân hồi sáu nẻo. Đấy chính là chúng lao ngục, chẳng hề phóng thích tội nhân. A-di-đà Phật, trong nhiều kiếp quá khứ, phát 48 nguyện độ thoát chúng sanh. Có một nguyện là, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh về nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, mà nếu chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. A-di-đà Phật, thệ nguyện độ sanh, nhưng nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như chí tâm xưng danh, thề cầu xuất ly Sa Bà, thì không một ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A-di-đà Phật, có đại thế lực, cứu được người đang ở trong hầm phân không đáy, trong lao ngục chẳng hề phóng thích, khiến họ thoát ngay những chốn ấy, đặt yên họ nơi quê nhà sẵn có là cõi cực lạc, khiến họ nhập cảnh giới Phật, được thọ dụng giống như Phật. Phật Di Đà, vì chúng ta phát nguyện, lập hạnh để mong chúng ta thành Phật. Chúng ta bội nghịch hạnh nguyện của Đức Di Đà, nên bao kiếp dài lâu, ngụp lặng mãi trong lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà chính là Đức Phật ở ngay trong tâm chúng ta, ta chính là chúng sanh trong tâm Phật Di Đà. Tâm đã là một, nhưng phàm và thánh cách nhau một trời một vực, là do ta cứ một bề mê muội, trái nghịch nên mới đến nỗi thế. Tính tâm như vậy mới đáng là chân tính. Dùng tính tâm này phát nguyện quyết định vãng sanh, hành hạnh quyết định niệm Phật mới hồng thâm nhập Tịnh Tông pháp giới, thành tựu ngay trong một đời, một phen siêu thăng liền vào thẳng ngay địa vị Như Lai, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn thường hằng vậy. Trong sự niệm Phật, điều trọng yếu nhất là để liễu sanh thoát tử. Đã vì liễu sanh tử, thì với nỗi khổ sanh tử, tự sanh tâm chán nhàm. Với sự vui Tây Phương, tự sanh tâm ưa thích. Như thế thì, hai pháp tính nguyện sẽ được đầy đủ, trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc ấy. Rồi lại thêm chí thành khẩn thiết, như con nhớ mẹ, mà niệm thì Phật lực, tự tâm tính nguyện công đức lực. Cả ba pháp cùng hiển hiện trọn vẹn, khác nào mặt trời rực rỡ trên không. Dù cho mây đùng, băng đóng tầng tầng, không lâu cũng sẽ tan hết cả. Hãy thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết thì có đạt được như thế chăng? Không tính nguyện có đạt được như thế chăng? Phàm là bọn hữu tình chúng ta, hễ nghe nói đến pháp môn Tịnh Độ, thì phải tin Sa Bà cực khổ, Tây Phương cực vui. Phải tin rằng từ nhiều đời đến nay nghiệp chướng sâu nặng, chẳng cậy vào Phật lực, khó thể xuất ly. Phải nên tin rằng, cầu được vãng sanh thì ngay trong đời này sẽ được vãng sanh. Phải tin niệm Phật nhất định được Ngài từ bi nhiếp thọ. Dùng một lòng kiên định này, nguyện lìa Sa Bà, như kẻ tù muốn thoát khỏi lao ngục, trọn chẳng có tâm lưu luyến. Nguyện sanh Tây Phương, như lữ khách mong quay về cố hương, chẳng hề có ý niệm do dự. Từ đó, tùy phận, tùy lực, chí tâm trì niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, chẳng luận là nói năng, im lặng, động tịnh, đi đứng, nằm ngồi, đón tiếp khách khứa, mặc áo, ăn cơm, giữ sao Phật hiệu chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa Phật. Kinh A-di-đà nói, từ đây đi qua Tây Phương khỏi 10 vạn ức cõi, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà, nay hiện đang thuyết pháp. Kinh còn dạy, cõi ấy vì sao tên là Cực Lạc? Chúng sanh cõi ấy không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. Không có các điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, là do được trang nghiêm bởi phước đức, trí huệ, thần thông đạo lực của Phật A-di-đà. Thế giới chúng ta đang sống, có đủ cả 3 khổ, 8 khổ, vô biên các nỗi khổ, hoàn toàn chẳng vui. Vì thế gọi là Sa Bà. Tiếng Phạn Sa Bà, Hán dịch là kham nhẫn. Ý nói, chúng sanh trong thế giới này có thể kham chịu được các thứ khổ. Trong thế giới này, chẳng phải là không có điều vui, nhưng những điều được coi là vui ấy lại đều là khổ. Chúng sanh mê muội lại coi đấy là vui, như mê rượu đắm sắc, săn bắn bẫy rập, có gì là vui? Một lũ ngô phu đắm đuối chẳng bỏ được, thích đến quê mệt, thật đáng xót thương. Những điều dù thật sự là vui cũng khó lâu bền. Chẳng hạn như cha mẹ cùng còn sống, anh em không xảy ra chuyện gì. Chuyện như vậy làm sao thường hằng được mãi? Vì thế, cảnh vui vừa thoáng qua, tâm buồn liền tiếp theo ngay, nên bảo là trọn chẳng có gì vui, chẳng cần phải bàn nữa. Sự khổ trong thế giới chẳng thể nói hết, nhưng có thể dùng tam khổ, bát khổ để bao quát không sót. 3 khổ là khổ khổ. Vui tức là hoại khổ. Chẳng khổ chẳng vui là hành khổ. 1. Khổ khổ là nói thân tâm ngủ ấm này, thể tánh bức bách nên gọi là khổ. Lại còn phải luôn chịu đựng các nỗi khổ, sanh, già, bệnh, chết vân vân, nên gọi là khổ khổ. 2. Hoại khổ là bất cứ sự gì trong thế gian cũng chẳng được bền lâu. Mặt trời giữa ngọ phải chết về tây, trăng đầy rồi khuyết. Đạo trời còn phải như thế, huống là việc người. Cảnh vui vừa chớm, cảnh khổ đã đến ngay. Nỗi khổ ấy chẳng diễn tả được nổi, vì thế gọi lạc là hoại khổ. 3. Hành khổ là tuy chẳng khổ chẳng vui, tựa hồ phải chăng, nhưng tánh nó dời đổi, có gì là thường trụ, vì thế nên gọi là hành khổ. Nêu lên 3 thứ khổ ấy, khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, thì không có nỗi khổ nào chẳng gộp trong ấy. Ý nghĩa 8 khổ trong các sách đã thuật rõ. Nếu biết cõi này là khổ, thì tâm chán nhàm sa bà sẽ bừng bừng phát sanh. Nếu biết cõi kia là vui, thì ý niệm ưa thích, mong cầu cực lạc sẽ hừng hừng phát khởi. Do vậy, chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, để bồi đắp nền tảng, lại dùng tâm chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, thì thoát được cõi sa bà này, sanh về cõi cực lạc kia, làm con đích thực của Đấng Di Đà, làm bạn hiền trong hải hội vậy. Xem cõi sa bà này nhơ xấu còn hơn nhà xí, tin cõi cực lạc kia chính là quê nhà mình vốn sẵn có. Chẳng cầu phước lạc cõi trời cõi người, trong đời này hay đời sau, chỉ nguyện khi báo chung mạng tận, được Phật tiếp dẫn vãng sanh, sáng tối như thế, niệm đâu chú trọng đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, lúc lâm chung ắt được thỏa nguyện. Đã sanh về tịnh độ, sẽ đốn ngộ vô sanh, nhìn lại phú quý thế gian, khác nào ánh dương diệm, hoa đốm trên không, thật đúng là nhà ngục, biển độc mà thôi. Dương diệm, mirage, ảo ảnh do sức nóng hay ánh nắng soi lên các lớp không khó lạnh và nóng khác nhau tạo thành. Số 2 nhỏ, khuyên trừ nghi, sanh tính. Pháp môn tịnh độ, nếu tin cho tới, còn gì tốt lành hơn? Nếu trí mình chưa quyết, thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ, trọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó thể cảm thông. Cổ nhân bảo, pháp môn tịnh độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng đăng địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần. Đăng địa Bồ Tát còn gọi là địa thượng Bồ Tát, bậc Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên. Hàng đăng địa đại sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất, lại vọng sanh ức đoán ư. Nếu tâm sanh tử thật sự thiết tha, tin tới nơi, tâm chẳng sanh một niệm ngờ vực, thì dù chưa ra khỏi sa bà, đã chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong chốn sa bà. Chưa sanh cực lạc, nhưng đã là khách quý cõi cực lạc. Thấy người hiền mong mình được bằng, gặp điều nhân đừng để lỡ. Há có nên do dự lười nhác sao nhãng, để đến nỗi một phen lầm lỡ khiến mình bị lỡ làng mãi mãi ư? Là Trang Nam Nhi có huyết tánh, dứt khoát chẳng chịu sống làm thây đi thịt chạy, chết mục nát như cỏ cây. Hãy gắng lên, cố lên. Trong các pháp môn khác, tiểu pháp thì đại căn chẳng cần tu, đại pháp thì tiểu căn chẳng tu nổi. Chỉ có một pháp tịnh độ này thích ứng khắp ba căn, gồm thâu lợi độn, Trên thì Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, không vị nào vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì Ngũ Nghịch Thập Ác, chủng tánh A Tỳ cũng được dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, tuyệt chẳng có chút hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Bởi lẽ đó, chẳng phải là người kiếp trước có thiện căn tịnh độ sẽ khó thể tin chắc chẳng nghi. Chẳng riêng phàm phu không tin, phần nhiều hàng nhị thừa cũng nghi. Chẳng những nhị thừa chẳng tin, quyền vị Bồ Tát vẫn có người còn nghi. Chỉ có các vị Bồ Tát Đại Thừa địa vị cao sâu mới có thể triệt để tin tưởng không nghi. Người sanh lòng tin sâu xa nơi pháp này, dù là phàm phu đầy rẫy triền phược, nhưng chủng tánh đã vượt qua nhị thừa, khác nào thái tử ngã xuống đất vẫn quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào thế lực của cha, cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tính nguyện trì danh hiệu Phật, nên có thể đem tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật. Bởi thế, ngầm được Phật trí, ám hợp đạo màu. Muốn bàn về pháp tu trong tịnh độ mà chẳng nói lượt qua sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát, và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực này, thì người nghe nếu chẳng nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu tâm có chút mảy may nào nghi ngờ, sẽ do nghi thành chướng. Đừng nói là không tu, dù tu cũng chẳng được lợi ích thật sự. Do vậy phải nói rằng, tính là một pháp chẳng thể không gấp gáp giảng giải để mong gây dựng sâu xa đến cùng cực vậy. Pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca và Di Đà kiến lập, do Văn Thù Phổ Hiền chỉ quy, do Mã Minh Long Thọ Hoằng Dương, do các vị Khuôn Lư tức Huệ Viễn, Thiên Thai tức Trí Khải, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích phát huy, xướng xuất, để khuyên khắp dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí. Các vị Bồ Tát đại sĩ ấy trăm ngàn năm trước sớm đã vì ta nghiên cứu khắp các giáo pháp trong Đại Tạng, đặc biệt chọn ra pháp chẳng cần đoạn hoặc mà được giữ ngôi bổ xứ này, ngay trong một đời này quyết định sổ lòng, chí viên chí đốn, cực kỳ giản dị, thống nhiếp thiền giáo luật, lại vượt xa thiền giáo luật, cho dù căn cơ cạn hay sâu, dù quyền hay thật. Thật là một diệu pháp đặc biệt, siêu việt lẽ thường. Chúng ta chẳng tin tưởng Phật, Tổ là những bậc thầy từ xưa bằng những vị tri thức cận thời hay sao? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong Tam Tạng, cuối kinh quy kết chú trọng nguyện vương. Hoa Tạng hải chúng đều đã chứng pháp thân, đều cầu vãng sanh hồng viên mãn Phật quả. Bọn ta là hạng gì mà lại dám chẳng bắt chước theo? Hãy bỏ tâm cuồng ấy, tận lực thực hành đạo này, công đức lợi ích sẽ tự chứng biết. Nào đợi phải tham học khắp cả rồi mới thành hạng biết pháp ư? Luận bàn xác thực thì pháp môn Đại Thừa, pháp nào cũng viên diệu. Nhưng căn cơ có sống chính, duyên có cạn sâu. Bởi thế, xét về mặt lợi ích thì có khó được và dễ được. Tổ Thiện Đạo, hóa thân của Phật Di Đà, đã dạy chuyên tu. Ngài chỉ e hành nhân tâm trí bất định, bị các thầy trong những pháp môn khác lung lạc, nên bảo rằng, cho dù thánh nhân sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, và thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác Bồ Tát, cho đến thập phương chư Phật tận hư không, trọn pháp giới hiện thân phóng quang, khuyên ta bỏ pháp tịnh độ, giảng cho pháp thù thắng nhiệm màu nào khác, ta cũng chẳng chịu nhận. Thưa là, do lúc ban đầu đã phát tâm chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo đã sớm thấy người đời sau đứng núi này trong núi nọ, chẳng có kiến giải nhất định. Vì thế, Ngài nói như vậy để kiệt lực xoay chuyển cái tâm ngấm nghé cuồng vọng, ưa ham cầu. Ai đã biết Ngài Thiện Đạo là Thầy mà lại chẳng dám tuân theo? Thế mà người tuân theo lời Ngài thật chẳng được mấy. Có phải là do túc thế ác nghiệp sai khiến, đến nỗi ngoảnh mặt bỏ lỡ pháp khế lý khế cơ bậc nhất này, không thiền không tịnh độ, nghiệp thức mang mang, làm kẻ không cội rễ theo nẻo luân hồi đó chăng? Áo não thay, tu hành tịnh độ có cái lẽ quyết định chẳng nghi, chẳng cần phải hỏi han người khác hiệu nghiệm hay không. Dù khắp cả người đời không ai được hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh nhất niệm nghi tâm, cứ lấy lời lẽ chân thành của Phật, của Tổ làm căn cứ. Nếu hỏi người khác về sự hiệu nghiệm, chính là tin Phật chưa đến mức cùng cực, tâm vẫn còn so đo, chưa thể trọn vẹn mọi sự. Nam nhi anh liệt, quyết chẳng đến nỗi bỏ lời Phật để tin lời người. Trong tâm không chủ ý, chỉ muốn cậy vào lời người khác khoe hiệu nghiệm để hướng dẫn tiền đồ của chính mình. Thật chẳng đáng buồn ư? Do tập khí, mỗi chúng sanh có điểm riêng thiên trọng. Kẻ ngu thiên về cái tầm thường hèn kém, người trí thiên về điều cao thượng. Nếu kẻ ngu cam phận ngu, chẳng tạp dụng tâm, chuyên tu tịnh nghiệp, sẽ ngay trong đời này quyết định được vãng sanh. Như vậy, dù ngu nhưng chẳng ai bằng được. Nếu là người trí nhưng chẳng tự đắc, vẫn từ sự hướng đến pháp môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là bậc đại trí. Còn như cậy vào kiến giải của mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy kẻ đó từ kiếp này đến kiếp khác trầm luân ác đạo. Muốn học đòi theo kiểu ngu phu, ngày hôm nay cũng trọn chẳng thể được. Những người thông hiểu tánh tướng tông giáo, tôi thật sự ái mộ, nhưng chẳng dám học theo. Vì sao? Là vì dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, túi nhỏ chẳng thể chứa vật lớn. Tôi chẳng bảo là hết thảy mọi người đều nên phỏng theo việc tôi làm. Nhưng nếu cũng hèn kém như tôi, mà lại toan học theo hành vi của bậc đại thông gia, toan thẳng vào diệu ngộ tự tâm, vẫy vùng biển giáo, tôi chỉ e chẳng thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hàng ngu phu ngu phụ già dặn chắc thật niệm vãng sanh Tây Phương thương xót. Há có phải là biến khéo thành vụng to, toan bay lên không nhưng lại bị rớt xuống vực sâu thăm thẳm đó chăng? Một lời đủ để bao quát hết. Hãy tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Ông La Đài Sơn chẳng được vãng sanh, lại bị đọa vào nơi phước báo là do tập khí văn chương quá nặng. Tập khí ấy đã nặng, dù nói là niệm Phật, nhưng thực ra niệm niệm đặt nơi công phu sáng tác văn chương. Công phu niệm Phật chỉ là chống đỡ mặt ngoài đó thôi. Đấy là bệnh chung của văn nhân, chẳng phải chỉ riêng Đài Sơn thôi đâu. Phật bảo thế trí biện thông là một trong tám nạn, chính là vì lẽ này. Người sống trong cõi đời nhất nhất phải theo đúng bổn phận của mình, chẳng thể vọng tưởng tính toán ra ngoài bổn phận. Tức là như thường nói, quân tử chẳng vượt ngoài phận vị của mình. Cũng như nói, quân tử chỉ làm đúng theo phận vị của mình. Tuy đối với pháp môn tịnh độ đã sanh tính tâm, nhưng ý niệm ưa cao chuộng trội vẫn còn chưa buông xuống được, chưa chịu đặt mình vào hàng ngu phu ngu phụ. Phải biết rằng, ngu phu ngu phụ dễ liễu thoát sanh tử, bởi tâm họ chẳng có dị kiến. Nếu hiểu tông, thông giáo, toàn thân có thể buông xuống hết, thực hành công phu của hạng ngu phu ngu phụ thì cũng dễ liễu thoát sanh tử. Nếu không, thì bậc cao nhân thông tông thông giáo lại chẳng bằng ngu phu ngu phụ đới nghiệp vãng sanh. Pháp môn tịnh độ lấy vãng sanh làm chủ, tùy duyên tùy phận, chuyên tinh chí mình, Phật quyết chẳng dối người. Nếu không, mong bay lên, hóa ra lại rớt xuống, đấy là tự mình lầm lẫn, nào phải lỗi của Phật đâu. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tối huyền, tối diệu, chí viên, chí đốn trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật. Một pháp có đủ hết thảy pháp là viên. Ngay trong đời này tu sẽ chứng đắc ngay trong đời này, nên bảo là đốn. Hạng phàm phu lè tè sát đất cũng vào được pháp này. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng ra khỏi pháp này. Thật là một con đường tắt để thượng thánh hạ phàm chống thành Phật đạo, là một chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh của chư Phật, chư Tổ. Chẳng sanh tính tâm nơi pháp này, hoặc tin chẳng chân thành, thiết tha, chính là do nghiệp chướng sâu nặng. Chẳng kham liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thường luân hồi lục đạo trong thế giới này, chẳng có kỳ ra. Dẫu được làm thân trời người, thời gian ấy rất ít, như khách chỉ ở trọ, một phen đọa trong tam đồ, thời gian ấy dài lâu như ở yên nơi quê nhà. Mỗi lần nghĩ đến, tâm kinh sợ, dựng đứng lông tóc, chẳng nề rác miệng khẩn cáo đồng nhân. Xem kỹ thơ ngài gửi đến, bàn luận nhiều điều, nhưng có thể nói gọn một lời là chỉ dùng tri kiến phàm phu để suy lường sằng bậy Phật trí mà thôi. Vả như chúng ta từ sống đến chết, trong là thân tâm, ngoài là cảnh giới, có một ai biết rõ được nguyên do mọi sự chăng? Từ khi mình có hiểu biết đến nay, thấy tiền nhân làm sao mình cũng bắt chước làm đúng như thế, thì thân thể mới được thành lập, mọi sự mới được thuận tiện, thích đáng, thân tâm an lạc, từ sống đến chết hưởng thọ tự tại. Đối với những lời khuyên dụ của Đức Như Lai, các hạ cho rằng vì chẳng biết ngọn ngành Phật trí và ngọn ngành tịnh độ như thế nào, nên dù Phật dù Tổ nói lời thành thật cũng chẳng thể nhân đó sanh lòng tin. Xin lấy chuyện này để xét. Các hạ suốt ngày ăn cơm, suốt ngày mặc áo thì có biết hay là không biết nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh chăng? Nếu nói là biết thì ai là người biết? Xin chỉ đích xác ra. Nếu chỉ không được, vẫn là theo quy củ của tiền nhân đã lập mà ăn cơm mặc áo, sao lại đối với diệu pháp liễu sanh thoát tử bậc nhất, cứ đòi phải biết trước cội nguồn rồi mới sanh lòng tin, trọn chẳng chịu do lời thành thật của chư Phật, chư Tổ mà sanh lòng tin vậy? Hơn nữa, nếu các hạ có bệnh cần phải uống thuốc, thì trước hết sẽ mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh, nguồn gốc căn bệnh, rồi căn cứ trên bệnh chứng mà kê toa, sau đấy mới uống thuốc, hay là lập tức mời thầy lang chẩn mạch lập tức uống thuốc. Nếu lập tức uống thuốc thì việc trị bệnh và học Phật mâu thuẫn nhau quá. Dù cho có mở sách bản thảo mạch quyết ra xem để biết dược tánh gốc bệnh, cũng vẫn mâu thuẫn với việc học Phật. Vì sao vậy? Sách bản thảo mạch quyết đều là lời để đời của tiền nhân. Ông chưa thể tận mắt thấy, làm sao tin được? Nếu bảo những câu trong sách bản thảo mạch quyết chẳng thể không tin, thì lời của Phật, của Tổ, của thiện tri thức sao lại đều chẳng tin? Cứ phải chính mình thấy mới tin. Với tri kiến của ông, nếu cứ thực tình mà luận, thì trước hết phải thấy thuốc ấy chạy vào kinh lạc nào, trị được bệnh nào, rồi mới kê toa uống thuốc. Quyết chẳng chịu dựa theo những điều nói trong sách bản thảo mạch quyết để lập toa uống thuốc. Vì sao vậy? Vì chưa từng thấy. nay nguồn gốc của việc chống đói ngăn lạnh, trị bệnh chưa từng thấy, nhưng vẫn cứ ăn cơm, mặc áo, uống thuốc. Thế thì ngọn nguồn của Phật và tịnh độ chưa từng thấy, dù có lời thành thật của Phật, của Tổ cũng chẳng tin, là vì lẽ gì? Với điều này thì coi là chuyện liên quan đến tánh mạng, tuy không biết vẫn chẳng dám không làm đúng như thế. Còn với chuyện kia lại cậy mình cao minh, đòi phải thấy tột cùng mới chịu tu trì pháp ấy. Xưa nay được mấy kẻ hào kiệt phi thường như thế, do tri kiến đó rốt cục chẳng hưởng lợi ích thật sự của Phật pháp. Những kẻ bị coi là ngu phu ngu phụ kia thoạt đầu cũng chẳng biết gì, nhưng y theo quy củ của tiền nhân cắm đầu niệm Phật, bởi đó ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu, liền được đới nghiệp vãng sanh, cùng kẻ đoạn hoặc vãng sanh đều chứng Phật quả, có hơn kẻ chỉ biết suông rồi thôi chăng? Loại người tự dán nhãn mình là hạng xuất cách, do nghi sanh bán, sẽ từ kiếp này sang kiếp khác đọa mãi trong ác đạo, dù hàng ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh, thương xót muốn cứu vớt dùm cũng chẳng biết làm sao. Vì sao? Vì hạng này bị ác nghiệp bất tín đời trước chướng ngại, trí của các hạ như bảo kiếm can tương mạt da, chặt ngọc như chém bùn, do chẳng khéo dùng trí ấy, khác nào dùng thanh can tương mạt da để chém bùn, bùn không việc gì, uổng phí kiếm sắc, chẳng đáng buồn sao? Phật pháp là tâm pháp, hết thảy pháp thế gian chẳng sánh ví được. Có sánh ví, chẳng qua là để khiến người ta lãnh hội được ý nghĩa, chẳng được chấp chết vào sự để bàn ngang. Dùng cái quạt để ví cho mặt trăng rung cây dậy gió. Nếu cứ do cái quạt tìm lấy quang minh, từ nơi cây tìm ra sự phất phơ, thì có còn gọi được là trí hay chăng? Dù mộng cảnh là giả, nhân quả là chân, cũng chẳng ngại dùng mộng cảnh để ví dụ nhân quả, cốt sao chúng phù hợp nhau. Là sao? Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không vọng tâm, chắc chắn chẳng có mộng cảnh. Điều này nhất định chẳng dễ luận. Tâm thiện ác và việc tu trì là nhân, được quả báo thiện ác và quả báo tu trì là quả. Các hạ phải tin, nếu không, do vọng tâm là nhân của mộng sẽ được mộng cảnh. Tâm niệm Phật là nhân thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo. Đấy chính là điều Ngài đang nghi, ngăn trở Ngài phát khởi lòng tin vậy. Hãy để chuyện Phật rốt ráo là có hay không lại đó. Các hạ cứ muốn cật vấn Phật là có hay không, thì hãy tự hỏi chính các hạ rốt ráo là có hay là không. Nếu bảo là không, thì mối ràng buộc này đây, ai là người thuật nói? Nếu bảo là có, xin hãy chỉ đích xác. Lời lẽ của người nói chỉ là do yết hầu và thức tâm hợp lại mà có. Văn tự cũng do thức tâm, tay, bút vận động mà hiện. Mỗi mỗi đều chẳng ngoài ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều chẳng phải là các hạ. Rời ngoài năm pháp này, có chỉ được ai là các hạ, để hỏi Phật rốt ráo là có hay không, mà cho đó là câu hỏi đại trí huệ. Nếu chẳng chỉ ra được chính mình là có hay không, nhưng lại muốn biết Phật là có hay không trước đã, thì đấy chỉ là câu hỏi cuồng vọng, không đáng luận tới, chẳng phải câu hỏi thấu đạt lý đến cùng tận. Phật rốt ráo là có, vì phàm tình của ông chưa sạch, nên Phật chẳng thể hiện. Chính các hạ cũng là có, do ngũ uẩn của ông chưa là không, nên cũng chẳng thể chỉ ra ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức được. Kinh Kim Cang dạy hàng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, phát tâm độ hết thảy chúng sanh, khiến họ đều chứng vô dư Niết Bàn. nhưng chẳng thấy có một chúng sanh được diệt độ. Chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để hành bố thí. Bố thí đứng đầu trong lục độ vạn hạnh, nêu lên bố thí thì trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, cho đến vạn hạnh cũng đều chẳng trụ vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp để tu. Văn kinh này giản lược, chỉ nêu bố thí để nói chung tất cả các pháp kia. Hãy nên không trụ vào đâu để sanh tâm. Không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, mà tu hết thảy thiện pháp. Nói như vậy thì bảo là hữu tướng hay vô tướng? Tướng quang minh rộng lớn như thế, chật kính thái hư, mà bảo là không, thì khác gì mù lòa từ lúc mới sanh. Nói không có một chúng sanh được độ, là chẳng trụ vào tướng, vô tướng. Vô sở trụ là muốn cho con người chẳng vướng mắc trong phàm tình, thánh kiến, rồi chấp trước tướng. Nói, độ tận chúng sanh, hành bố thí, sanh tâm tu thiện pháp, là muốn cho con người xứng tánh tu tập pháp tự lợi lợi tha, ngõ hầu mình lẫn người cùng được viên mãn bồ đề mới thôi. Đừng vướng vào đó. Vọng chấp vô tướng là rốt ráo, chia sẻ cùng một tri kiến với kẻ nhai bả hèm, có đáng gọi là người trí huệ chăng? Tính, có gì là khó khởi? Nghi, có gì là khó trừ? Ông quyết định chẳng chịu khởi, quyết định chẳng chịu trừ. Dù Phật có đích thân thuyết pháp cho ông, cũng chẳng làm sao được. Huống hồ tôi đây, chỉ là kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược. Muốn biết Phật là thật hay giả, sao chẳng đối với những lý được bàn trong Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, và những chuyện được chép trong ấy mà phát khởi lòng tin, dứt lòng nghi, lại cho những ngôn luận, sự tích ấy chỉ là chuyện bịa đặt lời đồn, chẳng đáng để vào mắt vậy. Nếu nghĩ như vậy, thì nhất định linh hồn chẳng đọa trong năm đường nào khác, chỉ ở ngay trong địa ngục A Tỳ đến hết đời vị lai. Cứ mãi mãi hưởng thọ vạc sôi, lò than rừng gươm núi đao, do tâm hiển hiện, cứ coi chúng như các thứ lạc cảnh tự tại thọ dụng. Coi đó là vui, thì chẳng thể khuyên dụ được nữa. Ông cứ muốn biết Phật là thật hay giả, dù Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ nói gì đi nữa, đều coi là chẳng thật. Chỉ khi tự mình thấy, đích thân chứng mới nhận là thật. Nay tôi lấy một sự tướng để hỏi, ông nên thẳng thắn đáp lời, chẳng được hàm hồ thoái thác. Bắc Thông Châu Vương là Tiền Sang, thời nhà Thanh từng giữ chức viên đài ở Quảng Tây. Khi ấy, Quảng Tây thổ phỉ rất nhiều. Lúc ông Tiền co việc binh bị, bèn bày kế diệt hết phỉ đảng, bắt giết rất nhiều. 4 năm trước đây, ông mắc bệnh rất nặng, cứ chợp mắt liền thấy mình ở trong căn nhà tối. Nhà đó rất lớn, lại rất tối, bọn quỷ vô số đều đến bức bách ông, sợ quá tỉnh dậy. Một lát sau, chợp mắt lại thấy y như cảnh cũ, lại hoảng sợ tỉnh dậy. Suốt 3 ngày đêm chẳng dám chợp mắt, ông ta chỉ còn thở thoi thóp. Vợ bèn khuyên dụ, ông cứ như thế chẳng tốt đâu. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi, niệm Phật sẽ ổn ngay. Tiền Sang nghe vậy liền gắng niệm, được một chốc liền ngủ, ngủ đẩy một giấc không mộng mị gì, mà bệnh cũng dần dần thuyên giảm. Nhân đó, ông trường trai niệm Phật. Năm ngoái, Tiền Sang và Trần Tích Chu lên núi, có trò chuyện cùng quan. Nếu các hạ lâm vào cảnh ấy, thì cứ phải biết trước là Phật là thật hay giả, rồi sau mới niệm chăng? Hay là nghe xong liền niệm? Nếu lúc ấy chẳng nhọc công xét thật, giả, cứ niệm ngay, thì hiện tại sao lại cùng người đời này bàn bạc ngôn luận sự tích người đời trước là thật hay hư? Cứ nhất loạt cho là vọng, thì chỉ cầu lấy chỗ đúng, cứ vinh vào đó khiến tâm cảnh mơ màng mờ mịt, còn toan nhỏ lệ khóc cầu nữa ư? Đã có thể coi phú quý như chiếc dép rách, sao lại không thể coi chấp trước giống như chiếc dép rách để bỏ sạch cả đi? Ông tính dùng tri kiến ấy để làm cửa nhập đạo đấy ư? Chẳng biết nó chính là đường để đạt địa ngục A Tỳ đấy. Lấy mộng để ví cho Phật, thì vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Ví như niệm Phật là nhân, vãng sanh gặp Phật là quả. Vì sao có thể lấy 6 thí dụ trong Kinh Kim Cang làm chứng? Ngôn ngữ, văn tự thế gian, một chữ một sự chẳng ngại gì diễn tả cả sang lẫn hèn, giảng giải cả tốt lẫn xấu. Chẳng hạn như chữ tử, dùng để chỉ mình đức phu tử cũng được, mà chỉ người bình thường cũng được, dùng để gọi con cái cũng tốt, đều phải dựa vào văn mạch để xác định ý nghĩa. Quyết chẳng thể đối với chữ tử có nghĩa là phu tử, là giảng là nhi tử, tức con cái được. Cõi Phật là mộng cảnh, đâu cần chờ các hạ thành Phật rồi mới nói sau. Nói như vậy chỉ tự tổn hại vô ích mà thôi. Sự, lý, tánh, tướng, không, hữu, nhân quả, lẫn lộn chẳng phân, chi bằng học theo ngu phu ngu phụ, cắm cúi niệm Phật. Cứ chí cung chí kính một mực thành khẩn, lâu ngày chày tháng, nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước dày. Mỗi nghi tâm ấy triệt để rơi rụng hết, thì những chuyện Phật có hay là không, chính mình là có hay là không, đường nẻo vào cửa Phật lên bờ kia đã có xác cứ, nào phải đợi hỏi ai nữa. Nếu chẳng chuyên tâm dốc chí niệm Phật, cứ cùng người khác bàn suông những hiểu biết chỉ mới được một phần, thì cũng giống như xem Kinh Kim Cang nhưng chẳng biết thật tướng, xem Tịnh Độ Văn Tây Quy Trực Chỉ nhưng chẳng sanh tính tâm, là do nghiệp ngăn chướng tâm, chẳng thể lãnh hội. Như kẻ mù nhìn mặt trời ở ngay trên không, mắt nhìn ngay vào mặt trời, nhưng chẳng thấy được tướng sáng, nào khác lúc chẳng thấy. Nếu mắt được sáng lại, vừa nhìn liền thấy ngay tướng sáng. Một pháp niệm Phật chính là một pháp tối thiết yếu để mắt được sáng lại. Muốn thấy tướng trạng thật tướng, hãy nên dốc trọn lòng thành nơi pháp này, ắt mau có ngày được thỏa nguyện lắm. Muốn tự thấy chân ngã, nếu chẳng phải là bậc đại triệt đại ngộ, sẽ chẳng thể làm được. Muốn chứng ngộ mà chẳng đoạn hoặc chứng chân, thì sẽ không thể được. Muốn viên chứng, nếu ba hoặc chưa đoạn sạch, hai tử, tức phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, chưa vĩnh viễn mất, sẽ chẳng thể được. Luận trên thực tại, các hạ luân hồi bao kiếp dài lâu, và nay đang cật vấn những điều trái với giáo lý, đều là do sức tác dụng của chân ngã. Do các hạ quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên chẳng thể thọ dụng chân thật. Khác nào cái đầu của gã diễn nhã, hạt châu trong áo, từ đầu đến cuối chưa hề mất, lầm sanh sợ hãi, lầm chịu khốn cùng vậy. Đầu gã diễn nhã. Trong kinh Lăng Nghiêm có nhắc đến một người tên là Diễn Nhã, soi gương thấy mặt mình, bèn sanh vọng tưởng là đầu của ai đây, đầu của mình ở đâu, rồi đâm ra phát cuồng. Tất cả thế gian, dù là căn thân hay là thế giới, đều là do đồng nghiệp, biệt nghiệp trong tâm của chúng sanh cảm thành. Đều có thành hoại, đều chẳng trường cửu. Thân có sanh, già, bệnh, chết. Thế giới có thành, trụ, hoại không? Câu nói, vật cực tắc phản, cực lạc sanh bi. Tức mọi sự đến chỗ cùng cực sẽ chuyển biến theo chiều ngược lại. Vui quá hóa buồn là nói về ý này. Do nhân là sanh diệt, quả cũng chẳng thể không sanh diệt. Thế giới cực lạc là thế giới do Phật A-di-đà đã chứng ngộ triệt để, Phật tánh sẵn có trong tự tâm. Tùy tâm biến hiện, xứng tánh trang nghiêm. Vì thế, sự vui trong cõi ấy chẳng có lúc cùng tận. Ví như hư không rộng rãi to lớn, bao hàm hết thảy sâm la vạn tượng. Dù thế giới nhiều lần thành, nhiều lần hoại, hư không rốt ráo chẳng bị tăng giảm. Ông đem sự vui thế gian để nạn sự vui cực lạc, nhưng sự vui cực lạc ông chưa hề thấy. Dẫu ông chưa thể thấy toàn bộ hư không, nhưng với khoảng hư không trong vòng trời đất đây, ông có bao giờ thấy nó bị biến cải hay chưa? Phải biết rằng, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Vì thế, Đức Phật dạy con người niệm Phật cầu sanh Tây Phương để nhờ vào nguyện lực đại từ bi của Phật Di Đà, sẽ cũng được thọ dụng niềm vui bất sanh bất diệt ấy. Do căn thân là liên hoa hóa sanh, nên không có nỗi khổ sanh già bệnh chết. Thế giới lại do công đức xứng tánh hóa hiện, nên không có biến chuyển thành trụ hoại diệt. Dù là thánh nhân vẫn có những điều không biết, há nên vì những pháp sanh diệt trong thế gian mà khởi nghi ư? Pháp môn tịnh độ là bi tâm triệt để của Đức Như Lai, là pháp môn phổ độ chúng sanh, khiến cho những kẻ phàm phu đầy dẫy triền phược không có sức đoạn hoặc, nhờ tín nguyện trì danh sẽ được liễu thoát ngay trong đời này, cùng làm bè bạn với Quán Âm Thế Chí. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, địa vị gần kề Phật quả vẫn còn phải vãng sanh mới thành chánh giác. Chí viên chí đốn, thông trên suốt dưới, vượt trội hết thảy các pháp môn đã được giảng trong cả một đời giáo hóa. Vì thế, trong khi Đức Phật giảng kinh A-di-đà, sáu phương chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, đồng thanh tán thán, khen là kinh công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phật lại nói, ta là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, làm được chuyện rất khó, hiếm có. Đức Thế Tôn ta tự phô bày túc nhân, bảo rằng, ta trong đời ác ngũ trược, làm được chuyện khó làm sau đây, chứng đắc Bồ Đề. Vì hết thảy thế gian nói pháp khó tin này, thật là rất khó, khiến cho người nghe tin nhận phụng hành, chỉ nhằm bày trọn bổn hoài xuất thế mà thôi. Nhưng pháp môn này rất sâu, khó lường. Tuy đã được bổn sư và chư Phật Thế Tôn cùng khuyên nên tin tưởng, nhưng đời vẫn còn rất nhiều kẻ nghi, chẳng những hạng thế trí phàm tình chẳng tin, ngay cả hạng tri thức thông hiểu tông giáo sâu xa cũng còn ngờ vực. Chẳng những hạng tri thức chẳng tin, mà bậc thanh văn duyên giác đã chứng chân đế, nghiệp tận tình không hãy còn nghi ngờ. Chẳng những bậc tiểu thánh chẳng tin, ngay cả quyền vị Bồ Tát cũng hãy còn ngờ.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không hề nghi.